vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Vâng, cái lý do đó là tự chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với lại các cơ quan Liên Hợp Quốc từ năm 2015 để mà đứng ra tổ chức các cái hội nghị về tự do tôn giáo hay niềm tin ở vùng Đông Nam Á hàng năm. Đến năm 2019 là năm thứ năm. Và năm nào cũng xảy ra những cái việc mà sách nhiễu, ngăn cản hoặc là nhiều khi trả thù những ai đã tham dự. Và trong tất cả những cái hội nghị như vậy đều có sự hiện diện của những cái giới chức hoặc là nhân viên của Liên Hợp Quốc, đại diện của Liên Hợp Quốc. Và do đó họ biết rất rõ cái tình hình. Năm ngoái là cái năm thứ năm đó, thì cái tình trạng đó có vẻ gia tăng. Những người mà đã từng đi dự những cái hội nghị trước đó, công an đến tận nhà và yêu cầu họ không được tham gia. Những người mà lên đường đến cửa khẩu thì bị chặn lại và bị đẩy trở về. Và có những người đã đi được, khi về đó thì lại bị công an đến tận nhà để mà tra khảo, sách nhiễu và áp lực những cái người mà đang làm việc đã phải sa thải. Thì tất cả những điều đó chúng tôi báo cáo đầy đủ rất nhanh chóng với lại Liên Hợp Quốc. Bởi vì Liên Hợp Quốc, những cơ quan mà đã tham dự các cái sự kiện của chúng tôi tổ chức đó, thì họ cũng biết và họ cũng rất là quan tâm. Và có lẽ là nước đã tràn bờ, thì năm nay họ đã ra một văn thư rất là mạnh mẽ, rất là chi tiết, đã gửi cho phía Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 vừa qua. Và theo cái thủ tục của Liên Hợp Quốc thì cái quốc gia mà nhận được cái văn thư như vậy có 60 ngày để trả lời. Nếu như không trả lời đó thì tự động Liên Hợp Quốc sẽ phổ biến và công bố toàn bộ cái văn bản mà họ đã gửi đi. Và cái này xem như là một cái sự cảnh cáo đối với lại quốc gia mà đã tránh né không trả lời.
Vâng, xin ông cho biết sơ lược nội dung của bức văn thư này là gì và những cái trường hợp cụ thể được nêu trong văn thư đó thưa ông?
À vâng, trong cái văn thư nêu ra một số tín đồ Cao Đài đã bị ngăn chặn ở tại nhà hoặc là bị chặn tại cửa khẩu và họ phải quay trở về. Thứ hai đó là bốn giáo dân của giáo xứ Cồn Dầu họ đã đến được Thái Lan, bởi có lẽ chính quyền địa phương không ngờ rằng người này lại đi sang Thái Lan để mà họ báo cáo với Liên Hợp Quốc và báo cáo với lại Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, cũng như với lại ông đại sứ lưu động của Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế là ông Sam Bongbak. Họ trình bày cái sự việc xảy ra tại Cồn Dầu, giáo xứ Cồn Dầu từ năm 2010. Những cái vụ mà bạo lực gây chết người, những cái vụ tra tấn, những vụ bắt bớ xử tù để rồi cưỡng chiếm đất đai của giáo dân vân vân. Khi mà trở về đó thì họ bị chặn ở tại phi trường, bốn người bị chặn phi trường và mỗi người bị ra một phòng riêng và tra khảo liên tục. Họ bị cáo buộc là tham gia một cái hội nghị được tổ chức bởi một cái tổ chức phản động để mà nói xấu nhà nước Việt Nam. Và đồng thời thì cũng có một vị sư là thượng tọa Thích Thiện Phúc cùng đi chung phái đoàn trở về Việt Nam. Sau khi mà thượng tọa tham gia cái buổi hội nghị, nơi đây thượng tọa đã trình bày về cái chùa của mình là chùa An Cư ở tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng đó, cũng đã bị đập phá vào năm 2018. Thượng tọa khi về thì cũng bị đưa vào một cái phòng riêng và cũng bị tra khảo suốt hơn 2 tiếng đồng hồ rồi mới được thả ra. Và tất cả sự kiện đó đều được nêu lên ở trong cái văn thư. Ngoài ra còn hai trường hợp không đi dự cái hội nghị và cũng bị trả thù, đó là trường hợp của một tín đồ ở Cao Đài là ông Trần Quốc Tiến bị cấm không được sang Úc để mà dự cái lễ tốt nghiệp ra trường đại học của cô con gái, chỉ vì trước đây ông Tiến đã từng dự cái hội nghị mà chúng tôi đứng ra đồng tổ chức là cái hội nghị về tự do tôn giáo quốc tế ở vùng Đông Nam Á đó năm 2015. Và một người cuối cùng được nêu tên là linh mục Nguyễn Đình Thục, tháng 11 năm ngoái đã bị cấm không được đến Nhật để mà đón tiếp Đức Giáo Hoàng khi mà Đức Giáo Hoàng thăm viếng quốc gia này. Thì đấy là những cái hồ sơ được nêu lên.
Vâng, như vậy thì trong bức thư này, hai vị báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đó đưa ra những yêu cầu gì đối với chính phủ Việt Nam, thưa ông?
À vâng, chúng tôi rất ngạc nhiên về cái danh sách những cái yêu cầu của hai vị báo cáo viên đặc biệt này. Thứ nhất là yêu cầu Việt Nam hãy bình luận xem, hãy giải thích xem, hãy giải trình xem là những cái điều cáo buộc như kể trên đó đúng hoặc sai. Cái thứ hai đó là họ yêu cầu là giải thích xem tại sao đi dự một cái hội nghị mà có sự hiện diện của những giới chức Liên Hợp Quốc, sự hiện diện của những giới chức của các cái quốc gia, của Bộ Ngoại giao Mỹ chẳng hạn, vân vân, lại bị báo cáo buộc rằng là đấy là một cái sự kiện của những thành phần phản động và bị thẩm vấn. Hoặc là tại sao lại bắt một giáo dân còn giàu khi mà cái người này dùng cái hộ chiếu của mình để mà đi qua bên Lào một cách hợp pháp thì đã bị chặn lại, bị bắt giữ và bị đánh đập, bị tra khảo, bắt phải phạt tiền, vân vân. Nhưng mà yêu cầu mà tôi nghĩ rằng nó lý thú nhất là họ yêu cầu Việt Nam phải trình bày đầy đủ chi tiết các biện pháp đã thực thi để ngăn ngừa những hành động hăm dọa và trả thù nó tái diễn trong tương lai đối với những người mà hợp tác với lại Liên Hợp Quốc để báo cáo cái tình trạng vi phạm nhân quyền ở tại Việt Nam. Tôi đưa ra một vài ví dụ thôi, nhưng mà thực sự là bảy cái yêu cầu mà tôi nghĩ rằng bảy yêu cầu này nó rất là mạnh mẽ so với những cái văn thư trước đây cũng của Liên Hợp Quốc gửi cho chính quyền Việt Nam.
Vâng, như vậy thì khi nhận được văn thư của Liên Hợp Quốc hay là của hai vị báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc như thế này đó, thì Việt Nam có cái trách nhiệm như thế nào? Họ có bổn phận phải giải thích, giải trình hay không? Hoặc là họ có thể im lặng được, thưa ông?
Về nghĩa vụ đó thì họ là một quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc. Và đặc biệt năm nay Việt Nam lại là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và lại còn phải có cái trách nhiệm cao hơn bình thường là phải tuân thủ tất cả những cái thủ tục, những cái quy định của Liên Hợp Quốc. Nghĩa là phải trả lời trong vòng 60 ngày những cái công văn mà nhận được từ Liên Hợp Quốc.
Nếu không thì sao?
Trong cái lần này, thực sự không có biện pháp chế tài, chỉ có một cái biện pháp nên là Liên Hợp Quốc cho biết rằng Việt Nam đã tránh né không trả lời và công bố toàn bộ cái văn thư. Nếu như trả lời đó thì phía Việt Nam có quyền yêu cầu là không công bố hoặc chỉ công bố một phần thôi. Ít ra là có thể che đậy đi một số các cái thông tin họ cho rằng nhạy cảm. Còn đằng này tự vì không trả lời, thành ra không có cái quyền yêu cầu không công bố toàn bộ cái văn bản. Và ngày 29 tháng 6 vừa rồi thì Liên Hợp Quốc đã chính thức công bố toàn bộ văn bản này.
Dạ vâng. Tức là văn bản được gửi đi ngày 30 tháng 4 năm nay và ngày 29 tháng 6 đã được công bố toàn bộ vì phía Việt Nam không trả lời.
Dạ vâng, không trả lời trong vòng 60 ngày. Sau đó có thể họ trả lời nhưng đã quá trễ.
Dạ, thế thì ngoài cái việc mà công bố toàn bộ nội dung của văn thư về mặt dư luận quốc tế thì còn có những biện pháp nào khác để mà cho thấy cái tác dụng của Liên Hợp Quốc trong vấn đề này?
À vâng, nó còn hai cái bước nữa mà chúng tôi đã thực hiện, bắt đầu thực hiện. Cái bước kế tiếp đó là đưa những cái hồ sơ này và cái sự việc là Việt Nam không trả lời một cái công văn từ phía Liên Hợp Quốc để đưa vào một cái bản báo cáo mà sẽ được công bố vào tháng 9 này. Bởi chính Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ở cấp cao nhất của Liên Hợp Quốc, đó là cái bản báo cáo về hăm dọa trả đũa đối với những người đã báo cáo vi phạm nhân quyền cho Liên Hợp Quốc. Cái bản báo cáo này nó quan trọng tự vì nó được đưa ra trước toàn thể Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và được trình bày bởi chính Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc ở cấp cao nhất. Ở Việt Nam thì không thể nào tránh né, bởi Việt Nam là một thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà, thì là phải ngồi ở đó để mà nghe tất cả những cái sự lên án, những cái sự chỉ trích này kia, và nó không phải là chỉ một lần mà kéo dài nhiều ngày. Thì đấy là cái bước kế tiếp. Một cái bước song song là chúng tôi đang vận động để mà chính phủ Hoa Kỳ áp dụng những cái biện pháp chế tài đối với một số giới chức Việt Nam, một số quan chức Việt Nam mà đứng đằng sau các vụ vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách hết sức là lộ liễu, hết sức là nghiêm trọng. Và Bộ Ngoại giao Mỹ có thể phối khiển bởi vì chính ông Đại sứ Lưu Động Hoa Kỳ đã có mặt tại chỗ ở tại cái hội nghị năm ngoái mà chúng tôi đồng tổ chức ở tại Thái Lan lần thứ 5 đó. Ông ấy biết rất rõ khi mà sau hội nghị là tôi đã báo cáo ngay rồi, đây là những sự việc đã xảy ra, và lần này là đã được thêm một cái sự khẳng định phối kiểm bởi Liên Hợp Quốc. Rồi Việt Nam đã tránh né không trả lời, đều biết rằng nếu mà không trả lời im lặng có nghĩa là thừa nhận rằng là mình có cái lỗi, thừa nhận rằng những cái lời cáo buộc là chính xác. Thành ra chúng tôi nhân thể cái sự việc mà Liên Hợp Quốc đã lên tiếng mà Việt Nam không trả lời để thúc đẩy mạnh hơn nữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ áp dụng cái biện pháp chế tài cá nhân đối với những quan chức đứng đằng sau các cái vụ vi phạm như được nêu trong cái văn thư và trong nhiều trường hợp khác nữa.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.